Đạo tràng hôm nay thì sẽ nói chuyện với cái đề tài là sống an lạc. Thứ nhất là giữa những người hận thù mà sống không hận thù. Đây là dẫn trong kinh Pháp Cú. Thì về cái phẩm an lạc thì Đức Phật có dạy vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù. Giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Đó là cái bài kệ mà trong Kinh Pháp Cú Phật đã dạy. Thì mình gọi là quán kỹ cái điều này để sống có sự an lạc. Tức là sống buông bỏ hận thù. Không có ôm giữ, không có chất chứa những cái hạt giống gọi là hạt giống thù hận ở trong tâm. Mà nếu trong tâm không có chứa những cái hạt giống mà thù hận đó thì lòng nhẹ nhàng, thấy không? Đâu có phải lo nghĩ đến trả thù cho quán ai, như thế không? Rất là nhẹ nhàng. Đó là thực tế. Bởi vì quý vị quán suy nghĩ cho kỹ, nhiều khi chúng ta nghĩa là lầm mê, tưởng đâu là gọi là thù hận đó là để mà cho hại dạ, thấy không? Chứ sự thật đó là mình tự giết mình, tự hại mình. Chính cái tâm hận, cái tâm thù nó tự hủy hoại mình không biết, phải không? Tức là ôm cái tâm đó là nó tự hủy hoại mình thôi. Tức là nó tự giết chết mình, tự làm cho mình mất ăn, mất ngủ, làm cho mình héo mòn, khổ lụy, phải không? Rồi còn cái nguy hiểm hơn nữa là tạo thành ác nghiệp. Tạo thành ác nghiệp là nó khiến cho khổ lây cho những người chung quanh nữa. Rồi mà như vậy chưa hết nữa, quý vị còn biết sao không? Nó còn cả tới đời sau nữa. Thành ra nó nguy hiểm như vậy á. Cho nên như vậy thì là chỉ là gọi là hủy hoại mình chứ không có lợi ích gì hết. Quý vị thấy không? Nhưng mà chúng sanh á, vì vô minh cho nên là ôm chấp thôi. Nhưng mà đây thì mình học đạo để thấy rõ những cái lẽ thật đó để rồi mình cởi mở, thấy không? Sống an lạc. Cho nên như vậy thì nếu mà hiểu kỹ rồi đó thì nó chính là cái gì? Chính là kẻ thù ở trong nhà mình không ai biết. Phải không? Rõ ràng nó là kẻ thù ở trong nhà thôi. Cho nên là nhiều khi á mình nghĩa là lo ngăn ngừa kẻ thù bên ngoài nhưng mà không ngờ kẻ thù ở trong nhà không ai. Thành ra đời sống luôn luôn là bất an thôi. Như thấy không? Rõ ràng vậy thôi. Nghĩa là nuôi hận thù là nuôi kẻ thù. Chứ không gì hết. Vì thấy rõ không? Đó, nuôi kẻ thù hay là gọi là nuôi giặc ở trong nhà thì làm sao an ổn được? Bảo đảm là không thể nào an ổn được. Vì kiểm thấy rõ liền. Phải không? Cho nên ở trong cái tập Nhập Bồ Tát Hạnh đó, về cái chương nhẫn nhục đó thì Bồ Tát Tự Thiên Ngài có khai thị là được nuôi dưỡng bằng nỗi bất mãn do phải làm những việc ta không muốn, Còn những gì ta muốn thì bị cản trở, sự thù hận tăng trưởng trong ta và cuối cùng hủy diệt ta. Nghĩa là nuôi dưỡng bằng cái nỗi tâm gọi là cái niệm bất mãn đó. Bất mãn tức là sao? Là mình phải làm những việc mà mình không muốn làm mà bắt phải làm thì bất mãn gì nữa, phải không? Đó. Còn những gì mình muốn thì đã bị cản trở, cho nên vậy thì bất mãn. Mà bất mãn thì sao? Đó. Thì tăng trưởng cái thù hận, rồi cuối cùng nó hủy diệt mình đó. Đó. Bởi thế ta nên trừ diệt thức ăn nuôi dưỡng kẻ thù sân hận này, vì nó chỉ có làm hại ta mà thôi, chỉ làm hại thôi chứ không có lợi ích gì hết. Rồi dù bất cứ gì xảy đến cũng chớ để nó quấy động niềm hỷ lạc trong tâm ta, vì dù có bực tức ta cũng chẳng làm được điều mình mong mỏi mà còn mất công đức. Thấy không? Đó. Bực tức là làm mình mất công đức thêm thôi chứ không làm ăn gì được hết, phải không? Đó. Thì vậy quý vị thấy đâu có, không có thêm được lợi ích mà còn thiệt thòi nữa, thì tại sao mình lại làm? Đó, cho nên đó là những cái điều mà những cái bậc mà gọi là đi trước đã thấy được cái chân lý, cái lẽ thật đó chỉ dạy cho mình để mình biết mà gọi là sống đúng với cái gọi là chánh pháp, thì bảo đảm là con đường an lạc để đến với mình. Cho nên quý vị nhớ, nuôi dưỡng thức ăn cho kẻ thù sân hận thì chỉ có gọi là khổ đau, tự hại mình, tự tổn mất công đức thôi, tổn mất những cái thiện nghiệp của mình chứ không có lợi ích gì cả. Thì quý vị nghĩ vậy thì nuôi dưỡng nó để làm gì? Đó. Nhưng mà chúng sanh thì lại thích nuôi dưỡng, gọi là nuôi dưỡng thức ăn cho những cái gọi là kẻ thù đó, cho những cái hận thù đó để rồi tự hủy diệt mình, biết thấy không? À. Cho nên ở ngoài thế gian đó có nhiều người có khi nói đó, tôi là nhiều khi tôi giận ai tôi giận cả đời không quên, phải không? Thì tưởng đâu nói vừa hay nhưng mà sự thật cái đó là tự hủy diệt mình chứ ai đâu, phải không? Bây giờ cả đời mà ôm ấp cái hạt giống hận thù ở trong lòng đó. Thì vậy thì mỗi ngày đó là nó đốt mình sao? Chút đốt mình chút chút á, thì như là tự nó hủy diệt mình làm hao mòn thôi chứ đâu có lợi ích gì đâu. Tưởng đâu hay nhưng mà đâu có hay gì, thấy không? Tức là do cái si mê thôi. Cho nên ở đây á, thì Bồ Tát Tự Duyên Tịch Thiên là nói rõ đó, thôi không có nuôi dưỡng những cái thức ăn cho những cái thù đó để nó tự hại mình, tự hủy diệt mình. Mà cái thức ăn đó là gì quý vị biết không? Thức ăn đó tức là cái nỗi bất mãn đó, cái tâm bất mãn đó. Tức là bất mãn thì sanh hận thù, phải không? Giữ cái tâm bất mãn là nuôi thức ăn cho hận thù. Người thấy không? Điều mình muốn thì ta không cho muốn, thì bất mãn. Bất mãn thì hận thù chứ gì nữa, phải không? Cho nên ở trên đó ngài nói rõ đó, không? Nghĩa là phải làm những việc mà mình không muốn, còn những việc mình muốn thì bị cản trở thì sanh bất mãn thôi, không? Đó, tức là nghịch ý mình, không biết vậy, không? Nghịch ý rồi sanh hận, không? Đó, cho nên ở đây là mình phải trừ tiệt cái thức ăn đó, là thức ăn bất mãn nó thì đâu có hận thù, tức là không có cái gọi là nghịch ý, không? Đó, mà sự thật á, ở trên thế gian này á, thì cũng vậy, do cái vô minh thôi, thành ra là mình thấy có cái ý của ta cho nên rồi muốn mà không được, hay không? Hoặc là bắt phải làm những cái mình không muốn, tức là trái với cái ý muốn của mình, là trái nghịch thôi, gọi là trái nghịch ý của ta, thành ra là bất mãn. Bất mãn thì mới có hận, có thù, có sân, phải không? Đó. Nhưng mà mình học đạo rồi thì cái gì thấy rõ, cái gì là cái ý của ta? Có cái gì là ý của ta không? Mà là ý của gì? Sự thật là ý của vô minh, chứ không phải ý của ta. Bởi vì ta còn không có, làm sao có ý của ta, phải không? Phật dạy rõ ràng là cái ta còn không có thì làm gì mà có cái ý của ta được. Cho nên gọi là ý của ta là ý của vô minh thôi, tức là vô minh rồi mê mờ rồi vọng chấp thôi, thành ra điên đảo, điên đảo thành ra rồi khổ, khổ cho mình, khổ lây cho những người chung quanh mình. Bởi vậy mà đây thì mình hiểu rồi thì phải gọi là trừ tiệt cái thức ăn để mà nuôi dưỡng cho những cái hận thù đó. Cho nên ai mà cứ nuôi cái niệm bất mãn là làm tăng trưởng cho lòng thù hận. Như vậy thì rồi đây dạy không, cho nên là dù có cái gì xảy đến không, dù có trái ý nhưng mà mình cũng phải nhớ đến chánh pháp mà giữ gìn cái niềm hỷ lạc, không để cho mất cái niềm hỷ lạc không, tức là không để cho nó quấy động cái niềm hỷ lạc của mình đi rồi mất đi cái niềm hỷ lạc đó. Đó là dẫn cái gì? Là dẫn kẻ thù vào nhà thôi. Đó, dẫn kẻ thù vào nhà là đi vào khổ đau. Nào, vì thấy rõ, luôn là sống là nhớ kỹ gì đó, thì mình có cái hướng đi nơi sáng suốt, thấy không? Nghĩa là phải tập sống sáng suốt để mình vươn lên. Vươn lên giữa những người mê đó, gọi là giữa những người hận thù mà ta sống không hận thù. Đó là vươn lên như vậy đó, chứ không để cho hạt giống này nó nảy mầm ở trong tâm, rồi gọi là nó nảy nở trong tâm mình thì vui thai, thật là vui thai, phải không? Mà đó là cái niềm vui mà chân thật, thì vậy thì sao lại không thực hành, phải không? Cho nên đó là cái điều mà Phật nhắc, người muốn sống an lạc là phải thực hành theo cái điểm đó. Nghĩa là buông bỏ hận thù là con đường hạnh phúc chân thật. Mình không tìm mà nó cũng tự đến nữa, thấy không? Mình không cần phải tìm mà nó cũng tự đến nữa. Còn người đời á, cứ lo đi tìm hạnh phúc nhưng mà vẫn nuôi giặc trong nhà, thì hạnh phúc sao đến? Vì thấy không? Rất là mâu thuẫn, phải không? Đi tìm hạnh phúc mà lại nuôi giặc trong nhà thì sao có hạnh phúc được? Giặc là tự nó phá hoại hạnh phúc của mình thôi, là rõ ràng vậy đó. Cho nên ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, ngài có lần trong những bài giảng ngài có khai thị là nếu gặp người đối xử bất công với mình thì chúng ta nghĩ nếu có thể chịu đựng được á mà không thiệt hại gì lắm thì tốt hơn là chúng ta nên vui vẻ chấp nhận. Phải không? Mình còn chịu đựng được mà, phải không? Đó thì vậy thì vui vẻ chấp nhận thôi. Còn trường hợp nếu nhận thấy hành động như vậy bất lợi thì chúng ta nên suy xét lại vấn đề với sự bình tĩnh sáng suốt, chứ không phải bởi lòng sân hận của mình, phải không? Tức là nếu thấy là có bất lợi nhưng mà cũng phải bình tĩnh sáng suốt suy nghĩ theo cái trí tuệ, chứ không thể suy nghĩ theo lòng sân hận, phải không? Thì vậy là giải quyết là tốt đẹp thôi, phải không? Bởi vì khi mà giải quyết theo cái lòng sân hận thì sao? Đó. Thì tối tâm thôi, tức là nó nghiêng theo cái bản ngã, thì mình giải quyết theo kiểu đó là càng nghĩa là đưa cái vấn đề nó đen tối thêm thôi, phải không? Còn mình vẫn bình tĩnh, sáng suốt, trí tuệ để mình nhận định thì mình giải quyết nó tốt đẹp, phải không? Thì vậy là cởi mở, như thế không? Đó là gọi là người sống có trí tuệ. Rồi ngài nói thêm, tôi nghĩ hành động với lòng phẫn nộ và giận dữ, chính chúng ta sẽ chuốc lấy buồn phiền nhiều hơn là kẻ khác đã gây ra sự khó khăn cho mình. Thấy không? Tức là mình hành động với những sự phẫn nộ, những sự giận dữ đó, thì chính mình đã là chuốc lấy buồn phiền nhiều hơn người khác, khổ hơn khác nữa. Nhiều khi mình tưởng đâu là khổ người ta nhưng mà chính mình khổ trước, phải không? Vừa nói giận là thấy mình khổ rồi, phải không? Bực bội tức tối là thấy là trong lòng mình nó đốt rồi, là tự mình khổ trước người kia, nhưng mà mình tưởng đâu làm cho người kia khổ, phải không? Đó là cái lầm của chúng sanh là gì đó. Do đó mà ở đây, không, mình học đạo rồi đó là mình phải thấy được những cái vấn đề đó trong cái trí tuệ, không, thì mình giải quyết cũng trong cái trí tuệ sáng suốt, giải quyết theo gọi là cái chánh pháp, không, là như vậy. Tức là dù cho chúng ta có gặp hoàn cảnh nào cũng phải nhớ giữ gìn cái sáng suốt, bình tĩnh, không để cho hạt giống sân hận nó nảy sinh, phải không? Là huống nữa là nuôi dưỡng nó, phải không? Không để cho nó nảy sinh nữa mà, còn bây giờ lại nuôi dưỡng nó thì đi quá xa. Là cho nên mới hiểu kỹ. Ừ. Thì đó là cái điều mà mình phải nhớ cho kỹ đó, phải không? Tức là luôn luôn là phải nhớ giữ gìn cái sự bình tĩnh sáng suốt, không? Dù có gặp những hoàn cảnh nào có trái ý, có thể là sanh nổi bất mãn, nhưng mà mình phải sáng suốt để không có nuôi dưỡng nó, mà mình giải quyết theo cái sáng suốt, theo cái chánh pháp, phải không? Còn không đó thì mình chỉ tạo thêm gọi là cái nghiệp khổ đau thôi. Khởi một cái niệm sân hận đó là gieo cái gọi là hạt giống gọi là khổ đau thôi, không? Đời này đời sau nữa, tức là nó quân quân đời này rồi còn về sau nó còn nhớ đó, không? Tức là nó gieo trong tàng thức, đời sau nó gặp lại thì cũng gặp lại trong cái khổ đau đó nữa. À, thì vậy là khổ đau dài dài chứ không có lợi ích gì hết. À, quý vị nhớ kỹ, không? Thì như vậy tức là đây là một cái câu pháp cú, không? Phật chỉ rõ, mà cái ca pháp cú này nó cũng liên hệ đến một cái câu chuyện là cái sự tranh chấp giữa dân trong thành Ca Tỳ Đa Vệ với trong thành Câu Lợi, tức là cũng thuộc ở trong dòng họ nội họ ngoại của Đức Phật khi còn Thái tử, tức là cũng là trong dòng tộc thôi, nhưng mà năm đó sao là nước sông nó cạn, nó còn ít, mà lại là nước sông này là cái nguồn nước để cung cấp cho những cái cánh đồng của hai bên. Cho nên giờ hai bên tranh giành, ai cũng giành là để thuộc về mình hết. Cho nên rồi đưa đến gọi là sắp xảy ra chiến tranh. Đó, như thấy không? Thì Đức Phật, Ngài theo cái thường lệ là mỗi buổi sáng, Ngài quán sát căn cơ chúng sanh để coi cơ nào thích hợp là đáng giáo hóa, đáng được độ. Thì buổi sáng hôm đó sao Ngài quán, Ngài thấy được cái sự kiện này, Ngài mới nghĩ thầm, nếu mà ta không đến để mà giảng hòa thì họ sẽ giết hại lẫn nhau mất, nghe không? Là, tức là chiến tranh, tranh giành cái dòng nước đó, họ sẽ nghĩa là chiến tranh với nhau. Cho nên Đức Phật Ngài mới bay lên hư không, đến ngay cái chỗ mà tụ họp của những vị hoàng gia dòng Thích Ca đó, rồi Ngài ngồi kiết già trên phản không, phản không mà của con sông đó đó, sông đó gọi sông Rohini đó, nghe không? Là, thì giờ quý vị đi qua Lâm Tỳ Ni là còn thấy đó, nghe không? Là, thì những vị ở trong hoàng tộc dòng Thích Ca thấy Ngài như vậy thì ngay đó thì họ ném khí giới hết, lo đảnh lễ Ngài. Giờ thấy Phật rồi, không? Ném bỏ khí giới, lo đảnh lễ Phật thôi. Thì Đức Thế Tôn Ngài mới hỏi, Đại Vương, đây là gây hấn vì chuyện gì vậy? Thì cái vị vua mới bạch, bạch Thế Tôn, mà con không biết. Không biết. Thì Đức Phật mới hỏi, vậy thì ai biết? Thì ông mới đáp là có lẽ là cái vị thống tướng quân binh biết. Tức vị mà coi vị quân lính này nè. Thì cái ông thống tướng ông trả lời là có lẽ là vị phó vương biết, vị này đổ qua vị kia. Đó. Cứ như vậy và Đức Phật hỏi từng tự đến cuối cùng thì là đến cái đám nông dân. Nguyên nhân là tại cái đám nông dân này. Tức là nông dân hai bên là tranh giành nè. Thì cái họ mới trả lời là bạch Thế Tôn, là cuộc chiến tranh này là vì con sông giống gì hết. vì con sông này, vì cái nước đây. Thì Đức Phật mới hỏi nhà vua của dòng Thích Ca, Đại Vương, giá trị của một chút nước ruộng là ra làm sao? Đức Phật ngài rất là khéo léo, không có đi thẳng vào vấn đề, thấy không? Hỏi chứ giá trị của một chút ít nước ruộng đó là ra làm sao? Thì ông vua mới đáp, bạch Thế Tôn thì cũng không đáng gì lắm. Đó. Thì Đức Phật ngài mới hỏi, còn giá trị của các chiến sĩ dòng sát lợi thì như thế nào? Tức là dòng tộc Thứ Ca đó, đó là gọi là dòng sát lợi, thấy không? Đó. Thì ông vua đáp, dòng sát lợi vô giá bạch Thế Tôn. Đó là dòng gọi là quý tộc, mà gọi là thuộc về cái giai cấp, gọi là một cái giai cấp cao quý, mà chỉ dưới giai cấp Bà La Môn thôi, thấy không? À. Thì Đức Phật mới bảo, không có gì vô lý bằng chỉ vì một chút nước mà các ông tiêu diệt cả dòng sắc lợi như thế sao? Không? Chỉ vì chút nước thôi mà cái dòng sắc lợi là ông xác nhận là dòng vô giá cao quý, mà chỉ vì chút nước đó mà lại đành để cho tiêu diệt cái dòng sắc lợi cao quý vô giá vậy sao? Nà, thì các vị đó thấy sai lầm rồi, không? Nà, cho nên im lặng. Im lặng thì Đức Phật ngài mới phiên, nói chư đại vương, vì sao chư đại vương lại hành động như thế? Nếu ta không đến đây hôm nay thì các ông sẽ cho máu chảy thành sông. Các ông hành động thật sai lầm, mà các ông sống trong hận thù, nuôi dưỡng sân giận. Ta đã thoát khỏi sân và hận, các ông sống trong sự hèn yếu của dục vọng. Ta thì đã thoát khỏi dục vọng, các ông say mê theo đuổi ngũ dục, ta đã thoát ngoài ngũ dục. Đó. Thì sau đó thì coi như là giải tỏa chiến tranh luôn. Đó. Thì đó là nhân duyên mà Đức Phật nói lên ba bài kệ, không? Gọi là vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Rồi vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau, không? Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng, không? Đó, thì đó đó là cái gọi là bài pháp, không? Mà Phật dạy để mà gọi là sống an lạc đó, không? Cho nên mình hiểu vậy đó để thấy rõ, không? Giữa những người gọi là hận thù đó, mình phải vươn lên để sống không hận thù đó. Thì đó là để trừ, thấy không, cái hạt giống khổ đau trong mình, gọi là cũng gọi là trừ cái giặc ở trong nhà, khỏi phải nuôi giặc trong nhà. Đó là cái thứ nhất.